Tác phẩm: Tìm hiểu con chúng ta. Tác giả: Nguyễn Hiến Lê. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Người đọc: Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời tựa. Trong cuốn Thời mới, dạy con theo lối mới, chúng tôi đã vạch những quy tắc của một phương pháp giáo dục mới. Phương pháp thuận phát, nghĩa là thuận theo những luật thiên nhiên về sinh lý và tâm lý để giúp trẻ phát triển, và áp dụng phương pháp đó trong việc sửa chữa những tật thông thường nhất của trẻ. Muốn áp dụng quy tắc vào trường hợp của mỗi trẻ, điều cần nhất là ta phải hiểu trẻ đã. Trẻ nào cũng chịu những quy luật chung về phát triển. Chẳng hạn 3 tuổi bắt đầu có ý thức về bản ngã, 6 tuổi hung hăng nhất, 7-8 tuổi trở lại dễ thương, 13-14 tuổi bắt đầu dậy thì. Nhưng đồng thời, mỗi em cũng là một cá nhân riêng biệt, có một bản ngã riêng biệt, những tính tình riêng biệt, và phản ứng với hoàn cảnh chung quanh theo một lối riêng biệt. Vì lẽ đó, chúng tôi soạn thêm cuốn Tìm hiểu con chúng ta này để bổ túc cuốn trước và giúp các bậc cha mẹ cùng thầy dạy thấy rõ những luật chung chi phối toàn thể trẻ em và những luật riêng chi phối từng em. Sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất bàn về những luật chung, phần thứ nhì về những luật riêng, và phần thứ ba ghi chép những phương pháp mới mẻ để dò xét tinh thần cùng tâm lý trẻ em. Vấn đề thì mênh mông mà sách lại sơ lược, nhưng chúng tôi mong rằng ít gì nó cũng giúp độc giả nhận thức được điều này. Trẻ em là một thế giới bí mật, cho nên ta phải gắng tìm hiểu, và càng tốn công tìm hiểu bao nhiêu thì càng có lợi cho trẻ và cho ta bấy nhiêu. Sài Gòn, ngày 15 tháng 6 năm 1958. Phần thứ nhất: Tự phát triển của trẻ. Chương 1 La Mã: 3 luật căn bản về sự phát triển của trẻ. 1. Người ta mới bắt đầu nghiên cứu sự phát triển của trẻ từ vài chục năm nay. 2. Trẻ nào cũng phát triển theo một thứ tự nhất định. 3. Nhưng mỗi trẻ có một cá tính. 4. Và phát triển theo một lối riêng. 1. Nếu bạn đã đọc cuốn Historia de la Science của Pierre Roussel, nhà Arthur Fayard, tất để ý đến điều lạ lùng này. Loài người mới đầu tìm hiểu những cái viễn vông xa xăm ở đâu đâu, còn cái quan trọng nhất, thiết thực nhất là sự phát triển của mình, của con cái mình, của người đồng loại với mình thì lại chẳng thèm xét đến. Này nhé, hàng ức vạn năm trước, môn học đầu tiên của loài người là môn gì? Môn phù thủy, tức môn cầu cúng thánh thần, sai khiến ma quỷ. Mà còn có gì mơ hồ bằng những đối tượng đó? Rồi tới môn toán. Nhưng môn toán thời cổ, khoảng 3.000-4.000 năm trước Tây Lịch, sở dĩ phát triển mạnh ở Babylon, Ai Cập, Trung Hoa, chính vì người ta muốn tìm hiểu các ông sao trên trời. Vậy ta có thể nói sau môn phù thủy đến môn thiên văn. Môn y học xuất hiện trễ hơn, mà kỳ thủy chỉ là một ngành của môn phù thủy. Sau y khoa là môn siêu hình học, một môn trừu tượng vào bậc nhất. Rồi mới tới sử ký, địa lý, vạn vật, lý, hóa. Và sau cùng mãi tới đầu thế kỷ này, các nhà bác học mới bắt đầu nghiên cứu tâm lý con người, và mới tìm những luật phát triển của tuổi thơ. Thành thử trong mấy ngàn năm về một môn học quan hệ trực tiếp tới sự dạy dỗ trẻ em, tới sự tiến hóa của nhân loại, chúng ta chỉ biết lờ mờ, mà kinh nghiệm của thế hệ trước không lợi gì mấy cho thế hệ sau. Trong cuốn Thời mới, dạy con theo lối mới, tôi đã nói bác sĩ Arnold Giselle, giám đốc cơ quan nghiên cứu sự phát triển của trẻ ở bang y khoa, Trường Đại học Yale, Hoa Kỳ, đã cùng với nhiều bạn đồng nghiệp và nhiều bậc cha mẹ, thầy dạy, nhận xét và ghi chép những hoạt động, tính tình của trẻ từ hồi mới sinh đến khi 10 tuổi, để tìm hiểu lối phát triển của chúng về thể chất cũng như về tinh thần. Sau những thí nghiệm trong hàng chục năm với hàng ngàn trẻ, ông lập được một triết lý giáo dục, triết lý thuận phát. Tiếng Pháp là Développementalisme, mà quy tắc căn bản là nhà giáo dục phải tìm hiểu cách phát triển của mỗi trẻ để thuận theo đó mà hướng dẫn chúng, cho chúng được vui vẻ nảy nở về mọi phương diện mà vẫn giữ được bản sắc, cá tính. Thực ra quan niệm ta phải thích nghi với trẻ chứ không được bắt trẻ phải thích nghi với ta đã có từ lâu. Và các nhà tân giáo dục trước Arnon Gissel như Montessori, De Crowley, Dewell đã áp dụng nó khoảng nửa thế kỷ nay rồi. Nhưng Arnon Gissel là người đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống rồi đặt một cơ sở khoa học cho sự giáo dục. Nhờ vậy công trình của ông được các nhà giáo dục Âu Mỹ rất để ý tới. Những cuốn Infant and Child in the Culture of Today và Infant from 5 to 10 đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Riêng cuốn trên trong khoảng 5-6 năm từ 1943 đến 1949 đã tái bản ở Hoa Kỳ tới 20 lần. Trong hai cuốn đó, Arnon đã nhấn mạnh về ba điểm dưới mà ta có thể coi là ba phát minh quan trọng và bổ ích về sự hiểu trẻ. A. Trẻ phát triển đều đều theo một trật tự bất di và những giai đoạn nhất định. Sự phát triển của mỗi cơ quan, lúc hiện sớm, lúc hiện muộn, khi tiến mau, khi tạm ngưng, bề ngoài có vẻ thiếu liên tục mà sự thực rất ăn khớp nhằm nhắm một mục đích độc nhất là sự thành nhân của trẻ. B. Tuy cùng trải qua những giai đoạn như nhau, cùng chịu những luật phát triển như nhau, mà mỗi trẻ là một cá nhân riêng biệt không giống một trẻ nào khác. C. Mỗi trẻ phát triển theo một lối, có đứa chậm, có đứa mau, có đứa không đều, lúc mau, lúc chậm. Dưới đây chúng ta sẽ xét từng điểm đó một. 2. Trật tự và các giai đoạn phát triển. Trước kia người ta tưởng trẻ em là người lớn tí hon, nghĩa là trẻ chỉ khác chúng ta về bề cao và sức nặng. Như vậy là không hiểu cách thức phát triển về tinh thần và tình cảm của chúng. Không phải trẻ chỉ phát triển về thể chất mà thành người lớn được. Chúng thay đổi về mọi phương diện theo một thứ tự nhất định qua những giai đoạn như sau. Từ hồi sinh tới 2 tuổi là tuổi em bé. Từ 3 tới 5 tuổi là tuổi trước khi đi học. Từ 6 đến 12 tuổi là tuổi thơ. Từ 13 đến 20 tuổi là tuổi thiếu niên. Sau cùng là tuổi trưởng thành. Mỗi giai đoạn đó gồm nhiều giai đoạn nhỏ, chẳng hạn 2 năm đầu có thể chia làm 7 giai đoạn, rồi 3 năm sau chia làm 4 giai đoạn nữa. Sự phân chia đó không phải là giả tạo mà là tự nhiên. Trong những chương sau, tôi sẽ tóm tắt sự phát triển trong mỗi giai đoạn và bạn sẽ thấy rõ lịch trình phát triển ra sao. Ở đây tôi chỉ kể sơ vài thí dụ. Trẻ biết kiểm soát cử động của mắt rồi mới tới cử động của ngón tay. Biết điều khiển sự thăng bằng của đầu rồi mới điều khiển được sự thăng bằng của thân thể. Biết nắm cả bàn tay rồi mới biết cầm những ngón tay. Biết nắm trước rồi mới biết thả sau. Biết đập mạnh rồi mới biết đẩy nhẹ nhẹ. Cử động của bàn tay theo chiều ngang và chiều cao xuất hiện trước những cử động theo chiều nghiêng và theo vòng tròn. Trẻ biết lết rồi mới biết bò rồi mới biết đi. Trẻ ê a rồi mới biết nói, biết dùng danh từ trước khi biết dùng liên từ. Biết chơi một mình trước khi biết chơi với bạn, hiểu những cái cụ thể trước khi hiểu những cái trừu tượng. Thực ra, luật phát triển đó ai cũng đã nhận thấy, nhưng lờ mờ, và rất ít người biết áp dụng triệt để vào giáo dục. Chúng ta thường quên nó, cứ tưởng trẻ cũng như chúng ta, và nhiều khi vô ý thức bắt trẻ vượt giai đoạn. Chẳng hạn bắt trẻ phải ở sạch, không đái dầm, không mỉa đêm, trước khi chúng tới cái giai đoạn điều khiển được ruột và bàng quang. Hoặc bắt chúng phải lý luận trừu tượng như ta, khi chúng chỉ hiểu được những cái cụ thể. Bắt chúng phải trọng đồ vật của kẻ khác khi chúng chưa có quan niệm gì về quyền sở hữu. Tất nhiên trẻ không làm theo được ý muốn của ta. Như vậy mà phạt chúng thì có khác gì trồng một cây chuối mới 3 tháng chưa thấy có buồn đã giận dữ muốn lấy dao chặt nó đi không? 3. Em bé mới sinh đã là một cá nhân. Mỗi em bé khi mới sinh đã là một cá nhân, đã có nhiều đặc điểm. Sự thật, những đặc điểm đó xuất hiện sớm hơn nữa từ khi nó còn là bào thai. Chỉ xét hình dáng một đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, ta cũng đoán chắc lớn lên nó vào hạng nào trong ba hạng người dưới đây. Hạng thân thể mềm, tròn trĩnh, cổ ngắn, tay chân nhỏ. Hạng thân thể cứng, vuông, bắp thịt nổi. Hạng thân thể nhọn, yếu ớt. Tính tình ba hạng đó cũng khác nhau. Hạng trên vui tính, dễ dàng, thích bạn bè. Hạng giữa thì hoạt động, cương quyết, hiếu thắng, thích uy quyền. Hạng dưới ít nói, ít hoạt động, thích ở một mình. Sự phân chia làm ba hạng như vậy có tính cách quá đơn giản, nhưng đủ nhắc bạn nhớ rằng, khi mới sinh, trẻ đã khác nhau rồi, mà sự tương dị đó còn hoài cho tới suốt đời chúng. Công giáo dục chỉ làm bớt được phần nào những tương dị, chứ không thể đồng hóa được tất cả các trẻ, không thể đúc thành những con người standard, như các nhà kỹ nghệ chế tạo những kiểu xe mới 201, 202 được. Vì vậy mà trong cuốn Thời mới, dạy con theo lối mới, tôi đã nói quyền lực của nhà giáo dục có hạn. Ai cũng nhận thấy những tính như tính vui vẻ hoặc quạu cọ, tự tin hoặc nhút nhát, nhanh nhẹn hoặc chậm chạp xuất hiện rất sớm và còn hoài cho tới già. Ngay những trẻ sinh đôi cũng không giống nhau. Nếu hai đứa do hai cái trứng của người mẹ tạo thành, thì thể chất, tính tình khác nhau hẳn. Chúng y như những anh em không sinh đôi. Nếu hai đứa cùng do một cái trứng tạo thành, thì chúng có thể giống nhau đến nỗi khó phân biệt được, cao bằng nhau, cân nặng bằng nhau, vết ngón tay ngón chân cũng như nhau. Chúng có thể cùng mắc một bệnh một lúc với nhau, và rồi cùng khỏi với nhau, hoặc cùng chết với nhau. Nhưng không phải là chúng hoàn toàn như nhau đâu. Ông Arnold Giesel đã nghiên cứu trong 14 năm một cặp trẻ sinh đôi như vậy ở bang y khoa Đại học Đường, Yale. Ông đã dùng những phương pháp khoa học để nhận xét, trắc nghiệm, ghi chép sự phát triển về thể chất, tinh thần và tình cảm của chúng. Ông đã huấn luyện một đứa mà chúng ta gọi là em để làm mẫu. Rồi đứa kia ta gọi là S, ông cho phát triển tự nhiên, rồi so sánh hai đứa với nhau mà biết được kết quả công phu huấn luyện về vài cơ năng căn bản như leo thang, dựng hộp, học dụng ngữ, phối trí cử động. Và bạn có thể ngờ được không? Kết quả gần như không có gì. Em được dạy dỗ công phu, mới đầu có vẻ tiến mau hơn một chút, nhưng cả hai đều đạt tới cái mức già dặn cùng một lúc với nhau, và tới mức đó chúng khéo léo ngang nhau. Như vậy có đáng chán không chứ? Không, đáng mừng lắm chứ. Ta đỡ phải nhồi con cháu chúng ta nữa, đỡ phải giận dữ, gắt gỏng với chúng nữa. Mua sâm nhung tẩm bổ cho chúng, chích đủ các thứ sinh tố từ A tới B cho chúng, lựa giáo sư thật giỏi kèm thêm cho chúng. Thì chúng có thể đậu tú tài sớm được 1-2 năm. Nhưng rốt cuộc, chúng cũng phải đợi tới cái tuổi già dặn của mỗi đứa, thì chúng theo chương trình đại học mới có kết quả được. Như vậy đậu sớm có ích lợi gì đâu. Cũng như chúng đi quãng đường từ Sài Gòn tới Biên Hòa mất 8 giờ, ta thúc giục, khuyến khích chúng thì chúng tới Thủ Đức sớm hơn một chút, rồi đuối sức đi chậm lại. Rốt cuộc tới Biên Hòa cũng chẳng sớm hơn được phút nào. Thí nghiệm của ông Arnold Giesel còn có một kết quả lý thú nữa, là hai đứa trẻ sinh đôi đó bề ngoài giống nhau như đúc mà sự thực vẫn khác nhau, mỗi đứa vẫn có một cá tính đặc biệt. Những tương dị tuy nhỏ nhưng bền. Em nhanh nhẹn hơn, quả quyết hơn. S thận trọng hơn, mềm mỏng hơn. Em hơi thông minh hơn. S thích kết giao hơn. Em thích những đường thẳng, đường gãy. S thích những đường cong. Em lựa chọn mau, thấy ngay những chi tiết. S chú ý ngay đến toàn thể. Những tiểu dị đó tới 14 tuổi vẫn còn. Ông ngưng cuộc thí nghiệm ở tuổi đó. 4. Mỗi em phát triển theo một lối. Vậy mỗi trẻ là một cá nhân, thể chất, tính tình khác nhau, và mỗi trẻ cũng có những cách phát triển và thích nghi với hoàn cảnh khác nhau. Về phương diện đó, ta cũng có thể chia trẻ làm 3 hạng, A, B và C. Hạng A phát triển chậm, hạng B mau, hạng C lúc mau lúc chậm, không đều. A đứng trước một tình thế mới thì tỏ vẻ do dự, thận trọng. B thì liều lĩnh, C thì bất nhất, lúc do dự, lúc liều lĩnh. A khôn ngoan, B thông minh, C thỉnh thoảng xuất sắc. A bình thản, B vui tính, C lúc vui lúc buồn. A để ý tới mọi vấn đề, khi làm việc thì tiến từ từ, dần dần đi sâu vào trong. B muốn đi thẳng ngay vào vấn đề. C lúc thì ôm đồm quá, lúc lại chẳng làm gì cả. A biết kiên nhẫn đợi, B hiểu mau, C hiểu không kỹ, không đều. Cũng như mọi lối phân hạng khác, lối trên do ông Arnold Giesel đề nghị sau mười mấy năm thí nghiệm chỉ có tính cách khái quát. Không phải hễ trẻ nào ở hạng A là có đủ và chỉ có những đặc tính của hạng A. Nó có thể có một vài đặc tính ở hạng B hay C, nhưng vẫn có nhiều đặc tính ở hạng A hơn cả. Do lối phát triển khác nhau của mỗi hạng trẻ mà phương pháp dạy dỗ cũng phải khác. Hạng C cần ta săn sóc nhiều nhất, điều khiển từng bước. Hạng B cũng cần dẫn dắt, nhưng ít hơn. Hạng A có thể tự điều khiển được, ta chỉ phải hướng dẫn qua loa thôi. Tóm lại, khi dạy trẻ, ta phải nhớ 3 luật căn bản. Trẻ nào cũng phát triển theo một thứ tự bất di qua những giai đoạn nhất định. Nhưng mỗi đứa vẫn giữ một cá tính riêng và có một lối phát triển riêng. Chương 2 La Mã: Tự phát triển về thể chất. 1. Ý nghĩa những nhận xét của Arnold Giesel. 2. Trẻ mới sinh. 3. Cử động. 4. Ăn. 5. Ngủ. 6. Bài tiết. 1. Trong chương này và 2 chương sau, tôi tóm tắt những nhận xét của ông Arnold Giesel về sự phát triển của trẻ từ khi mới sinh đến hồi 10 tuổi, về 3 phương diện: hoạt động thể chất, hoạt động tình cảm và hoạt động tinh thần. Bạn sẽ thấy sự phát triển đó trải qua nhiều giai đoạn, có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc trở về một giai đoạn trước để rồi lại tiến tới mạnh hơn. Có giai đoạn dễ thương, có giai đoạn khó tính. Tôi gọi là giai đoạn trở chứng. Nhưng giai đoạn nào cũng cần thiết, cũng có mục đích giúp cho trẻ tập sống, nghĩa là tập tìm hiểu vũ trụ, luyện khả năng của mình, thích ứng với hoàn cảnh mà vẫn giữ được cá tính. Nếu bạn có trẻ nhỏ hoặc phải dạy dỗ trẻ nhỏ, thì bạn nên so sánh sự phát triển của chúng với những nhận xét của ông Arnold Giesel mà tìm cách thích nghi với trẻ. Nhưng trước khi so sánh, bạn cần nhận kỹ ý nghĩa các cuộc thí nghiệm của ông. Ông đã nghiên cứu một cách vô tư mà không cho trẻ biết thái độ của nhiều em, rồi lựa thái độ nào thường xảy ra nhất ở một tuổi nào đó, làm thái độ tự nhiên của tuổi ấy. Vậy những thái độ đó không phải là thái độ kiểu mẫu mà ta mong cho trẻ có, cũng không phải là những thái độ mà ta phải tập cho trẻ đừng có. Ông sắp thái độ theo tuổi là để cho ta dễ thấy, dễ so sánh. Chứ sự thật thì trẻ phát triển liên tục. Và trên đường phát triển ta không thể cắm những bông tiêu làm giới hạn mỗi giai đoạn được. Ta không thể nói hôm nay con ta 5 tuổi, thái độ của nó còn là thái độ của trẻ 5 tuổi. Ngày mai nó bắt đầu qua 6 tuổi thì thái độ của nó phải là thái độ của trẻ 6 tuổi. Cầu vồng có 7 màu rõ rệt. Nhưng bạn có thể chỉ cho tôi đâu là hết màu vàng và bắt đầu màu da cam không? Sự phát triển của trẻ cũng vậy. Về sinh lý và tâm lý, ta không thể chỉ rõ ngày nào là em bé bước qua từ 5 tới 6 tuổi được. Lại thêm, mỗi trẻ có một lối phát triển riêng. Có em 6 tuổi mà đã già dặn như một em 7 tuổi. Ngược lại, cũng có em 7 tuổi mà còn non nớt như em 6 tuổi. Vậy bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy trẻ trong nhà không hợp với những nhận xét của ông Giselle. Sau cùng, ông nhận xét những trẻ Mỹ. Xã hội Mỹ và xã hội Việt khác nhau thì sự có thể phát triển của trẻ em Mỹ và trẻ em Việt không giống nhau hẳn. 2. Ngay khi mới sinh, trẻ đã phải chiến đấu để sinh tồn. Nhờ hóa công và nhờ người lớn săn sóc, chúng lần lần chỉnh đốn được cơ năng sinh lý như hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, ngủ, thức, giữ nhiệt độ trong mình. Chúng đương được êm ấm trong bụng mẹ mà phải đột ngột tiếp xúc với thế giới ở ngoài. Ta thử tưởng tượng sự thay đổi đó làm chúng khó chịu biết bao. Cho nên những ngày đầu, hơi bị kích thích một chút, chúng cũng giật mình, hắt hơi, run, khóc. Phải đợi 4 tuần, chúng mới hơi quen mà tình thế mới tạm ổn định. Tục làm lễ đầy tháng của ta xét ra rất hữu lý. Đủ 4 tuần rồi, trẻ mới nhiều hy vọng sống. Khoa học đã xác nhận kinh nghiệm của cổ nhân. Những cơ năng sinh lý và tâm lý liên quan mật thiết với nhau, khó tách rời ra được. Nhu cầu và xu hướng của trẻ đều do thể chất định đoạt. Chẳng hạn trẻ càng nhỏ thì nhu cầu được âu yếm càng mạnh. Chính vì cơ thể chúng quá yếu ớt, nếu thiếu tình thương yêu, sự săn sóc thì không phát triển được. Trong 4 năm đầu, trẻ phát triển rất mau về mọi phương diện, như để dựng nền móng một hình kim tự tháp. Rồi trong những năm sau, trên nền móng đó tiến lên mỗi ngày mỗi cao. Trước sau, chúng phải leo trên 20 cấp mà không ngừng ở cấp nào lâu. Chúng ta sẽ xét những cấp từ hồi trẻ mới sinh đến hồi chúng 10 tuổi và dành một chương riêng cho tuổi thiếu niên. 3. Cử động. 4 tuần, vận động cổ nhiều nhất, nằm sấp thì hơi ngẩng được cổ lên. 16 tuần, có người đỡ thì ngồi ngay ngắn một chút được. 20 tuần, khi ngồi đầu đã ngay, nằm sấp thì biết đưa hai tay ra. 24 tuần, nằm ngửa rồi lật sấp được. 28 tuần, cựa cậy khi ngồi trong ghế. 32 tuần, nằm sấp thì biết quay cả người. 36 tuần, ngồi khỏi phải người đỡ, cúi xuống, ngẩng lên. 40 tuần, vịn rồi đứng lên được. 48 tuần, ngồi và quay cả người được, vịn rồi lết tới. 52 tuần, có người nắm tay dắt thì đi được. 56 tuần, đứng được một chút không cần người đỡ. 15 tháng, bước được vài bước rồi té, bò lên cầu thang. 18 tháng, biết đi, ít khi té, chạy phăng phăng, chưa biết đi chậm, chưa biết đá mà chỉ lấy chân đẩy trái banh. Thích kéo, đẩy, ôm, cầm, lục lọi trong nhà. Tuổi này phải coi chừng trẻ từng chút. 2 năm, chạy mà không té, ngồi xổm, biết nhún chân rồi nhảy, đong đưa, dậm chân. 2 năm rưỡi, đi nhón chân, chụm chân rồi nhảy. 3 năm, đi vững vàng và ngay ngắn, đi chứ không chạy nữa, đứng một chân được. Luyện một trái banh mà không té, đi chạy nhảy theo nhịp đàn được. 4 năm, rất hoạt động, thích chạy khi lên xuống cầu thang, phóng xe đạp 3 bánh. Có thể cầm một chén nước đầy mà không đổ, tung trái banh lên. Thích xây cất, tự ý nhảy múa. 5 năm, biết làm chủ được những hoạt động cơ thể, tiết kiệm cử động. Thích leo, nhảy. Biết bắt trái banh bằng bàn tay, chứ không bắt bằng hai cánh tay như hồi trước. Nhảy lò cò xuống cầu thang, tập nhảy dây. Thích đi theo nhịp của âm nhạc. 5 năm rưỡi, không thích xe đạp 3 bánh nữa mà đòi đổi lấy xe đạp 2 bánh. 6 năm, rất hoạt động, không ngồi yên được. Biết luyện trái banh vào tường cho nó nảy ra rồi bắt. Tập nhảy dài. 7 năm, biết thận trọng hơn khi cử động mạnh. Khi thì rất hoạt động, khi thì trái lại. Rất ham trò chơi như nhảy dây, đánh đáo. Thèm xe đạp lắm, đạp trong sân chớ chưa ra đường được. 8 năm, cử động nhịp nhàng và uyển chuyển. Tập đá banh. Con gái thích nhảy ra nhảy vào trong khi dây quay. Trò chơi nhảy dây. Tập đóng kịch được. 9 năm, ham chơi lắm, chơi tới mệt lử mới thôi. Làm chủ được tốc độ khi đạp xe. Con trai thích vật nhau. Thích họp bọn để chơi. Tay và mắt. 4 tuần, tìm ánh sáng hoặc một vật sáng và cử động. 8 tuần, quay đầu một chút để ngó một người cử động hoặc một vật gần. 12 tuần, cầm vật trong tay rồi nhìn xuống vật đó một chút, chăm chú nhìn một ngọn đèn hay một người. 16 tuần, quay đầu nhìn chung quanh, vẫy tay khi nhìn một vật. 20 tuần, quơ những vật trên bàn bằng cánh tay, nằm ngửa, ngó theo một vật rơi xuống. 24 tuần, lại gần một vật, cầm lên. 28 tuần, cầm đồ vật lên, lắc, đập, chuyền tay này qua tay kia. Đưa tay ra với đồ, nhận xét chung quanh khi ngồi xe. 32 tuần, cắn, nhai rồi nhìn đồ chơi. Khi người ta đưa vật gì tới gần mặt thì nhắm mắt lại. 36 tuần, cầm bánh đút vào miệng ăn được. 40 tuần, biết nhón những vật nhỏ bằng ngón tay cái và ngón trỏ. 44 tuần, quan sát phía trong các đồ chơi, biết lắp các hộp. 15 tháng, bôi nguệch ngoạc lên giấy bằng bút chì, biết vuốt ve và lật trang sách có hình. 18 tháng, biết chú ý hơi lâu, bắt chước người lớn. 2 năm, biết vặn, tìm được một hình ảnh trong sách, chồng bao diêm làm thành cái cột, cái tháp. 2 năm rưỡi, ráng vẽ những đường ngang dọc, tròn, thích nặng, biết nhận đường. 3 năm, vẽ được vòng tròn, hiểu được hình, đi giày, cởi nút áo, thích nặng, cất nhà bằng bao diêm. 3 năm rưỡi, nhận mặt được chữ cái. 4 năm, vẽ được hình vuông, mới đầu chăm chú vẽ rồi chán, vẽ nguệch ngoạc, tập viết chữ in. Tập dùng kéo cắt đường thẳng, dùng bao diêm cất những nhà rắc rối hơn và đối nhau. 5 năm, tự phối trí các cử động đã già dặn. Thích tô màu, cắt giấy, tập khâu, cột được dây dài. 5 năm rưỡi, con trai thích chơi đồ chơi bằng sắt như xe hơi, xe lửa, xe tăng. Con gái thích bận áo cho búp bê. 6 năm, thích cắt giấy làm hộp, thích dán, đóng đinh, vẽ, khâu. 7 năm, kiên nhẫn hơn trong khi sử dụng khí cụ, viết chữ thành hàng rồi. Có đứa viết chữ rất nhỏ, có đứa viết chữ rất lớn. Biết cưa thẳng đường. 8 năm, cầm bút dễ dàng hơn, không nắm chặt như trước. Viết thành hàng đều, chữ cách nhau đều và ngay ngắn. Bắt đầu để ý đến phép phối cảnh trong khi vẽ. Con gái đã biết khâu và viền. 9 năm, tài riêng xuất hiện. Biết sử dụng búa, cưa, biết làm vườn. Biết viết thư, thích vẽ bản đồ. Con gái biết cắt áo. 4. Ăn. Một năm có khi ăn bóc. Vài đứa không chịu cho người lớn đút. Nhiều đứa thích đứng ăn, vừa chơi vừa ăn. 18 tháng, phần đông thích đút lấy. Ăn hết, nó biết chìa bát lấy thêm. 2 năm, tuổi này nhiều đứa tỏ vẻ chướng, đòi món này, từ chối món khác. Có khi thích một món vì màu sắc, vàng hoặc đỏ, hình dáng của nó. Có khi thích hoài một món. Có thể phân biệt được hai hạng, hạng ăn rất gọn, hạng không gọn. 2 năm rưỡi, có khi ăn nhiều, có khi ăn ít, không đều. Thích ăn quà, ghét rau sống. Có khi chỉ thích hoài một món. 3 năm, ăn đều hơn hồi 2 năm rưỡi. Thích thịt, trái cây, bánh, sữa, bắt đầu ăn rau. 4 năm, bắt đầu cho tập ăn chung với người lớn được. 5 năm, không có gì đặc biệt. 6 năm, ăn khỏe, thích ăn quà, bướng bỉnh, vô ý khi ăn chung với người lớn, ghét rau luộc. 7 năm, ăn bớt khỏe, vẫn ghét rau luộc, có ý tứ hơn khi ăn chung với người lớn. 8 năm, ăn khỏe, món gì cũng ăn. 9 năm, ăn đều đều, gần như người lớn. 5. ngủ. Một năm, ban ngày ngủ một giấc trưa khoảng 2 giờ, ban đêm ngủ 11, 12 giờ, sáng dậy nằm chơi ở giường thêm 1 giờ nữa trước khi ăn. Hai năm, có ngày trẻ không ngủ trưa chỉ nằm chơi ở giường, nếu ngày ngủ nhiều thì đêm ngủ ít. 8, 9 giờ tối đi ngủ, ôm cả đồ chơi vào giường, hoặc đòi má ngồi bên cạnh. Hơi khó ngủ, chơi một lúc lâu rồi mới ngủ. Nửa đêm thức giấc đòi đi tiểu. Hơi có tiếng động là tỉnh. 6, 7 giờ sáng dậy, chơi một mình trong giường. 3 năm, không có gì đặc biệt. 4 năm, thích ngủ trưa. Tối thích được nghe kể chuyện trước khi ngủ. 5 năm, ít mang đồ chơi vào giường khi đi ngủ. Vài đứa ngủ thẳng giấc ban đêm, nhiều đứa nằm mê rồi sợ, khó ngủ lại. 6 năm, ngủ trưa độ 1 giờ. Có đứa đòi má kể chuyện trước khi ngủ tối. Ngủ thẳng giấc, nếu nửa đêm muốn đi tiểu, có thể ngồi bô một mình, khỏi phải gọi người lớn. Có đứa dậy sớm, có đứa dậy muộn, rồi thay quần áo lấy. 7 năm, đi ngủ một mình được. Có đứa nằm xuống ngủ liền, có đứa nằm nghe tiếng động trong nhà, nhìn bóng trên tường một lúc rồi mới ngủ. Ngủ say và thẳng giấc, biết dậy sớm để làm một việc bỏ dở hôm trước. 8 năm, đi ngủ trễ, dần chờ để học nốt trang sách. 9 năm, biết rằng đến giờ đi ngủ, nhưng cứ phải đợi nhắc mới vào giường, đọc sách hoặc nghe âm nhạc tới 9 giờ tối. 6. Bài tiết. 4 tuần, ruột 3-4 lần mỗi ngày. Bàng quang, thỉnh thoảng khóc khi muốn tiểu tiện. 8 tuần, ruột 2 lần, 1 lần vào lúc sáng dậy. Bàng quang như hồi 4 tuần. 16 tuần, ruột khéo để ý thì có thể đi đúng lúc. Bàng quang đi nhiều hơn và ít lần hơn. 28 tuần, ruột bất thường vào buổi sáng và buổi chiều. Bàng quang 1-2 giờ một lần. 40 tuần, ruột ngồi bô được nhưng càu nhàu. Bàng quang như hồi 28 tuần. 1 năm, ruột không thích ngồi bô. 18 tháng, ruột vài đứa có thể tập ở sạch được. Bàng quang biết đòi đi tiểu, biết mắc cỡ như ở dơ. 2 năm, ruột tập ở sạch được, cởi quần cho nó rồi để nó đi một mình. Bàng quang cũng vậy. 2 năm rưỡi, ruột bất thường, có khi cả ngày không đi. Bàng quang có khi 5 giờ liền không đi, đường tiểu tiện có thể ngưng được. 3 năm, ruột có thể nhịn được một lúc. Bàng quang ít khi ở dơ. 4 năm, ruột đi một mình. Bàng quang cũng vậy. 5-6 năm, rất ít khi ở dơ, nhưng có thể ham chơi, thành mót quá, lúng quính. 8 năm, ruột nhiều đứa không đi ở trường mà đợi về nhà. Bàng quang hầu hết không đi ban đêm nữa, nên nhắc chúng trước khi đi học. 8-9 năm, điều khiển được sự bài tiết như người lớn. Chương Ba La Mã, sự phát triển về tình cảm. 1. Yêu ghét. 2. La khóc. 3. Giận dữ. 4. Sợ sệt. 1. 4 tuần, trẻ bình thường. 8 tuần, khóc dữ, rõ ràng là tình cảm bất thường. 16 tuần, vui vẻ, nhìn thấy mặt người thì cười, nhưng không đòi người lớn. 20 tuần, khóc dữ, tình cảm bất thường. 28 tuần, vui vẻ, chơi một mình, nghe tiếng gọi thì mỉm cười. 32 tuần, dễ bị kích thích, dễ cười, dễ khóc, sợ người lạ. 40 tuần, thấy người khác ngó hoặc lại chơi với nó thì nó cười, rất dễ thương ở trong nhà, gặp người lạ thì bẽn lẽn. 44 tuần, thường khóc, sợ sệt hơn những tuần trước. 52 tuần, vui vẻ, thích làm trò cho người khác cười. 15 tháng, dễ xúc động. Hoạt động, cựa quậy hoài, thấy cái gì cũng mó. Giúp được những việc nhỏ. Nhõng nhẽo với mẹ. Thích người lớn làm hú tim cho coi. Nếu khóc, lăn, giãy thì ta cứ ôm lên như một gói quần áo là yên ngay. 21 tháng, tính tình bất thường. Lại sợ người lạ. Có ý thức về sự khen chê của người lớn. Tỏ vẻ yêu chúng thì chúng ngoan. 2 năm, bình tĩnh hơn, nhút nhát. Thương mẹ lắm. Khoe đồ chơi của chúng mà không ghen, đòi đồ chơi của anh chị. Thích hú tim, đuổi bắt nhau. 2 năm rưỡi, tính tình lại bất thường. Khó tính, bắt người khác chiều mình, ích kỷ, hà tiện. Ghen với em. 3 năm, vui vẻ chơi một mình. Biết tự chủ một chút. Thích chiều người, thỉnh thoảng cũng ghen em. Thích những câu đố. 3 năm rưỡi, tính tình lại bất thường, hay sợ, rất thương cha mẹ. 4 năm, hay gây, hay lý sự, ích kỷ, nóng nảy, tự đắc, hay khoe. Hay nói và thích nói tục, nói láo. 5 năm, nghiêm trang, thực tế, không nóng nảy. Cần có bạn hoặc người lớn, dễ hợp tác. Dễ thương hay giúp đỡ. Tình gia đình khá mạnh, thỉnh thoảng tự đắc về mẹ. Tọc mạch hay hỏi. Nói hoài, gặp ai cũng nói chuyện. Hay hăm bạn, rủa bạn. 6 năm, tính tình bất thường, rất dễ kích thích. Lúc ngoan, lúc khó chịu, lúc hiền lành, lúc tàn nhẫn. Thích được khen. Bị rầy thì giận lắm, hơi một chút cũng bực mình. Hoặc rất thương hoặc rất ghét mẹ. Khi giận thì la khóc, đánh, rủa. Hay gây, lý sự, ăn nói thô tục, bướng bỉnh, ồn ào, dễ bất bình. Hay khoe khoang. Không muốn ai sai khiến, nhưng rất tuân lệ luật. Chỉ trích người khác, đổ lỗi cho người khác. Thấy trẻ khác có gì lạ, đẹp thì ghen. 7 năm, có tinh thần hiểu biết, không gây với người khác nữa, nghiêm trang hay suy nghĩ. Tự vạch một mục đích quá cao. Biết làm ngơ, thỉnh thoảng buồn, dỗi. Thích khen, sợ chê. Thích làm vui lòng người khác. Ghen với anh em. Ít hiểu những lời nói đùa. Phàn nàn, chẳng ai yêu tôi cả, người ta bất công, độc ác. 8 năm, can đảm, không kiên tâm. Tự cho rằng cái gì cũng biết, nhưng cũng nhận rằng người khác có lẽ biết hơn mình nữa. Đối với mẹ hoặc vô lễ, hoặc rất dễ thương. Chỉ trích người khác, nhưng cũng biết tự phê bình. Ích kỷ, hay cãi nhau. Tọc mạch muốn biết những hoạt động của người khác. Có cảm tưởng rằng mình có lỗi. Hiểu được hài hước trong câu chuyện. Không thích người trong nhà chế giễu mình. Thích nói nhiều hay khoe khoang, nói quá sự thật. 9 năm, độc lập hơn. Dễ cảm xúc, hiểu được cảm xúc của người khác. Hay lý luận. Có tinh thần đoàn thể. Có thể tin cậy ở chúng được. Biết mắc cỡ vì những hành vi trước của mình. Có thể giận cha mẹ lắm, nhưng cũng rất hãnh diện về cha mẹ, dễ thương với cha mẹ. Có tinh thần ganh đua, biết che chở bạn nhỏ hoặc em. Thích công việc nào thì làm cho tới mệt mới thôi. Nếu có người chế giễu thì biết cười chứ không nổi giận. 2. La khóc. Từ 1 đến 4 tuần, hễ đói thì khóc. 4 tuần, có khi khóc 1-2 giờ mỗi ngày. Từ 4 tới 12 tuần, giọng khóc thay đổi tùy nguyên nhân. 15 tuần, ít khóc hơn trước. 32 tuần, tình cảm dễ thay đổi, mới khóc đó mà đã cười ngay được. 15 tháng, có gì bất bình thì vùng vẫy, la, ít khóc. 21 tháng, la, khóc dữ. 2 năm, tuổi này là tuổi hay nhè. 3 năm, bình tĩnh hơn nhiều, ít khóc, ít giận. 4 năm, khóc dữ, đòi cái gì không được thì giả vờ khóc. 5 năm, ít khóc, khóc không lâu như trước và có thể tự ý nín được. 6 năm, khóc dữ mà giận cũng dữ, hay nhè. 7 năm, khóc ít hơn nhưng hay càu nhàu, buồn bực. Có khi đã biết mắc cỡ, nếu người lạ thấy mình khóc. Biết tuổi thân âm thầm khóc sau khi bị cha mẹ rầy hoặc đánh. 8 năm, ít khóc nhưng đa cảm, hơi một chút cũng có thể làm cho nó tủi thân. Có đứa bi kịch hóa những tình cảm của nó. 9 năm, chỉ khóc khi nào xúc động rất mạnh, thường phàn nàn rằng người lớn bất công với nó. 3. Giận dữ. Từ 1 đến 12 tháng, khi giận dữ thì la hét, đập chân, đập tay. 15 tháng, luyện đồ khi bất bình, đòi làm theo ý mình. Nếu người lớn ôm chặt trẻ thì nó vùng vằng để thoát. Giận dữ nhất là khi người lớn ngăn cản hoạt động của nó. 18 tháng, khi nổi cơn lên, trẻ la khóc, lăn xuống đất, nằm vạ, đập tay đập chân, đập phá, đá đồ đạc, tàn ác với các trẻ nhỏ hơn và với loài vật, đập mèo, đập chó, nắm đuôi kéo hoặc giẫm lên đầu, lên lưng. Nó chưa phân biệt được vật hữu tri với vật vô tri. 2 năm, đập, đánh, cắn, cấu trẻ khác, nhưng tính tình thực ra không dữ lắm. Hay lục lọi trong nhà nhưng không phá phách. 2 năm rưỡi, tính tình bất thường, thích làm đau những trẻ khác, tranh giành đồ chơi, phá phách đồ đạc. 3 năm, biết tự chủ một chút trong hành động, thường la dọa hơn là đánh đập. 4 năm, tàn ác, lại trở thành dữ tợn, đánh, đấm, đá, cắn, liện gạch, đập phá đồ chơi. 5 năm, hiền hơn nhưng miệng vẫn còn dữ. Tao đánh mày bây giờ. 6 năm, lại trở thành dữ cả trong ngôn ngữ lẫn hành động. Nằm vạ, lăn xuống đất, đập chân đập tay, đập phá đồ đạc, nói tục chửi thề, cãi, không, tao không chịu, hoặc thách, nè, thử đánh đi coi. Tàn ác với loài vật và với đứa nhỏ hơn mình. 7 năm, tính tình dịu hơn, biết cãi lời mẹ, bớt bướng bỉnh, hay đánh nhau với anh, chị em. 8 năm, khi người khác rầy thì tỏ vẻ buồn hơn là giận. Ít khi có những hành động hung dữ hay lý luận cãi lại. 9 năm, cũng ít có những hành động hung dữ, rất hay chỉ trích. Tỏ vẻ thản nhiên, bất chấp mệnh lệnh hoặc ý kiến của người lớn. 4. Sợ sệt. Từ 1 đến 12 tháng, sợ tiếng động mạnh và khác thường, tiếng nói lớn của cha, những đồ chơi có tiếng kêu. Sợ té, sợ động mạnh, sợ đòn, sợ đau. Từ 1 đến 2 năm, thấy mẹ ra đi. 2 năm, tối, sấm chớp, mưa gió, xe lửa, xe cam nhông. Thấy mẹ ra đi, nhất là trước khi đi ngủ mà mẹ bỏ đi chỗ khác. Loài vật, nhất là những tiếng kêu của chúng. Sợ làm ướt giường. 3 năm, những sợ sệt về thị quan tăng lên. Ông già, người da đen, những người ăn mặc kỳ cục, những người nhát con nít, lính cảnh sát. Tối, loài vật, cha mẹ ra đi vào buổi tối. 4 năm, cũng như 3 tuổi, nhưng trẻ lại thích người lớn làm cho chúng hơi rờn rợn một chút khi chơi với chúng. 5 năm, tuổi này ít sợ hơn những tuổi trước vì trẻ đã hiểu biết thêm rồi. Biết sợ loài vật và các người dữ nhưng vẫn sợ chó. Vẫn sợ tối, sấm chớp nhiều tiếng động khác thường. Sợ đau, té. Về tới nhà mà không thấy cha mẹ ở nhà. Sợ lạc, sợ ngủ một mình trong phòng. 6 năm, sợ về thính quang tăng lên. Ma quỷ, ác thú, chó lớn, loài sâu bọ. Sấm chớp, gió mưa, nước lửa. Sợ mẹ mất hoặc tai nạn. Sợ chảy máu. Sợ đi học trễ giờ. 7 năm. Sợ mà lo lắng, đòi người lớn dắt khi vào chỗ tối. Ma, bóng người hay vật ban tối. Chiến tranh, trộm cướp. Sợ cha mẹ, thầy, bạn không thương mình nữa. Sợ lên lớp phải học nhiều bài khó, sợ đi học trễ, làm bài không kịp. 8 năm, bớt sợ và bớt lo. Ít sợ sấm chớp, mưa gió. Vẫn sợ tối, nhưng lại thích được cha mẹ dắt ra ngoài sân tối dạo chơi. Biết hú hoặc kể chuyện rùng rợn để nhát trẻ khác. Sợ trễ xe, bị phạt. Đã biết tìm cách giải quyết khi gặp cảnh sợ. 9 năm. Sợ giảm đi rất nhiều, tùy theo mỗi trẻ. Sợ không được lên lớp hay thất bại trong một việc gì, dễ chán nản mỗi khi thất bại. Hay nhát bạn, hay khoe, tao không nhát như mày đâu.